Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khả Nàng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm, ngày 25 tháng 9 năm 2014. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nói, việc duy trì lệnh cấm vũ khí sát thương của Mỹ là điều bất thường.
Nearly 20 years ago, we normalized the relations with the United States.
Ngoài ra, theo lời kể của luật sư Trần Thu Nam, có hai người bị phạt tù trong vụ tranh chấp đất đai ở Dương Nội.
Quan điểm của luật sư cũng như là cáo đều nói rằng là mình không có tội. Bản án kết tội thì đương nhiên là không có một sự hài lòng ở trong vụ án này cả.
Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin tức trên, mời quý vị nghe Trà My tổng lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Pháp thực hiện thêm các cuộc không kích ở Iraq. Nhà nước Hồi giáo công khai xử tử một nữ luật sư Iraq. Lãnh đạo thế giới họp tại Liên Hiệp Quốc về cuộc khủng hoảng Ebola.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Trà My.
Các nhà hoạt động Syria cho hay các cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào các xưởng dầu do nhóm nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở đông bắc Syria đã giết chết 14 phần tử hiếu chiến và 5 thường dân. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh ngày hôm nay cho biết các cuộc không kích đêm qua đánh trúng những khu vực ở Deir ez-Zor và Hasake. Ngày hôm qua, lực lượng Mỹ và các nước Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thực hiện 13 cuộc không kích ở miền đông Syria. Đây là một phần trong chiến dịch chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Bộ Tư lệnh Trung Đông Quân lực Hoa Kỳ, nơi trông coi các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Trung Đông cho biết, các cuộc tấn công này nhắm mục tiêu vào các cơ sở lọc dầu quy mô nhỏ là nguồn tạo ra 2 triệu đô la mỗi ngày cho phe chủ chiến. Trong bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama hối thúc các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo rời bỏ chiến trường trong lúc còn có thể. Tổng thống Mỹ quy trách các cuộc xung đột giáo phái trên thế giới đã tạo ra không gian màu mỡ cho các tổ chức như nhà nước Hồi giáo, vốn đã chiếm được nhiều phần rộng lớn ở Syria và Iraq trong các chiến dịch võ trang đẫm máu kéo dài nhiều tháng trời. Trước đó, trong phiên khai mạc, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới thảo luận chân thành về nguyên nhân của chủ nghĩa cực đoan trong khu vực. Trong tuần rồi, chiến dịch càn quét của nhà nước Hồi giáo ở Bắc Syria đã khiến hơn 130.000 thường dân thất tán.
Trong lúc những vụ không kích của liên minh đánh phá các mục tiêu ở Syria, chính quyền Obama đã kêu gọi sự hỗ trợ rộng lớn hơn của cộng đồng quốc tế để chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, liên minh mà Hoa Kỳ đang ra sức thành lập có thể gặp phải những chướng ngại. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA.
Không lâu sau khi chính phủ Mỹ xác nhận một đợt không kích mới nhắm vào các mục tiêu của những phần tử hiếu chiến ở Syria, Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để tranh thủ sự hỗ trợ cho cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Hiện giờ đã có hơn 40 nước đề nghị gia nhập liên minh. Hôm nay tôi kêu gọi thế giới tham gia nỗ lực này.
Nhưng trong lúc liên minh quốc tế đạt được đà tiến trong việc đánh bại các phần tử hiếu chiến ở Iraq và Syria, câu hỏi được đặt ra là sau đó thì sao? Đó là nhận định của tiến sĩ Daniel Server thuộc Viện Trung Đông ở Washington.
You have to answer the question, what next? What's going to happen when...
Quý vị phải trả lời câu hỏi, sau đó thì sao? Những gì sẽ xảy ra sau khi quý vị đánh bại nhà nước Hồi giáo? Ai sẽ cai trị những phần đất sẽ được giải phóng?
Ông Server cho rằng nếu liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo không thể trả lời câu hỏi đó, thì sẽ có người khác trả lời.
You can expect radicals to appear from someplace.
Quý vị có thể dự kiến là những phần tử quá khích sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó để trả lời câu hỏi đó. Vì vậy, có một điều hết sức quan trọng là Hoa Kỳ phải nghĩ tới những việc xa hơn.
Một thách thức khác có thể xuất hiện trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo là những mối căng thẳng lâu năm giữa một số các thành viên trong liên minh có thể làm cho liên minh này tan vỡ. Đó là nhận xét của bà Michelle Dunn, một chuyên gia về Trung Đông của Viện Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Washington.
Vào thời điểm này, họ đã tạm gác qua một bên những sự bất đồng đó, thí dụ như Ả Rập Xê Út và Qatar, và mọi người làm việc chung với nhau, nhưng sẽ rất khó để duy trì sự hợp tác này trong dài hạn.
Bà Dun nói thêm rằng trong lúc cuộc chiến đấu tiếp diễn, chính phủ của Tổng thống Obama có một điều quan trọng cần phải làm là chứng tỏ cho mọi người thấy rằng nước Mỹ có quyết tâm theo đuổi mục tiêu này cho tới cùng, bất kể là phải mất bao lâu.
Pháp loan báo các phản lực cơ chiến đấu của họ vừa thực hiện một loạt không kích mới nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Mấy ngày trước đây trong tháng, Paris tham gia hành động quân sự do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức này ở Iraq. Tổng thống Pháp François Hollande theo dự kiến sẽ mở cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng Quốc phòng sau vụ các phần tử chủ chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo ở Algeria chặt đầu một con tin người Pháp. Các phần tử chủ chiến giết chết ông Hev Goudel, 55 tuổi, sau khi ra yêu sách đòi Pháp phải ngưng các cuộc không kích ở Iraq. Liên Hiệp Quốc lên án vụ các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo trong tuần này ám sát một luật sư nhân quyền Iraq sau khi bà lên tiếng phản đối các hành động hủy diệt mà nhóm này đã gây ra ở Mosul. Luật sư Samira Ali Anouami bị bắt cóc từ tư gia và bị tra tấn trong 5 ngày trước khi bị bắn chết hôm thứ Hai tại một quảng trường công cộng. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc ở Iraq nói hành động của nhóm nhà nước Hồi giáo là hèn hạ không thể tả. Trung tâm Nhân quyền vùng vịnh cho rằng nhóm nhà nước Hồi giáo có phần chắc đã giết chết luật sư Anouami vì các hoạt động dân sự và nhân quyền của bà. Trên các trang mạng xã hội, nữ luật sư này cũng đã chỉ trích việc nhà nước Hồi giáo phá hoại các địa điểm văn hóa và tôn giáo ở Mosul. Nhóm hiếu chiến đã nắm giữ thành phố lớn thứ nhì của Iraq trong lúc càn quét qua miền Bắc nước này hồi tháng 6, thiết lập một phiên bản cực kỳ hà khắc của cái mà họ gọi là luật Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói cấm vận vũ khí là điều bất thường. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tuyên bố như vậy hôm 24 tháng 9 tại Asia Society, tức Hội Á Châu ở New York, Mỹ, trong buổi trao đổi về chủ đề có tên gọi Vị trí của Việt Nam trong trật tự thế giới. Các bình luận của nhà ngoại giao cấp cao của Việt Nam đưa ra đúng ngày hãng tin Reuters dẫn lời hai giới chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama cho biết rằng các cuộc thảo luận về việc nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đang diễn ra ở Washington và có thể dẫn tới một quyết định vào cuối năm nay. Ông Minh nói,
gần 20 năm trước, chúng tôi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Và năm 2013, chúng tôi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Mối quan hệ trở lại bình thường, nhưng duy trì lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ với Việt Nam là điều bất thường. Nếu dỡ bỏ lệnh cấm thì mối ban giao mới bình thường, dù hai bên đã bình thường hóa quan hệ 20 năm trước.
Việc Hoa Kỳ cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nằm trong lệnh cấm vận vũ khí năm 1984 của Washington. Khi được hỏi là liệu việc dỡ bỏ lệnh cấm vận rồi Việt Nam mua vũ khí từ Mỹ có làm cho Trung Quốc phật lòng hay không, ông Minh đáp:
If we do not buy weapons from the United States, we still buy weapons from.
Nếu chúng tôi không mua vũ khí từ Mỹ, chúng tôi cũng mua từ nước khác. Vậy thì sao mà Trung Quốc phải phiền lòng?
Hồi giữa tháng 6 phát biểu tại buổi điều trần nhằm chuẩn thuận chức vụ đại sứ Mỹ tại Việt Nam do Tổng thống Obama đề cử, ông Ted Osius cũng nói rằng đã đến lúc Washington cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm bán và chuyển giao vũ khí sát thương cho Việt Nam. Ông Osius nói rằng Hoa Kỳ đã nói rõ cho phía Việt Nam biết rằng lệnh cấm này không thể được gỡ bỏ nếu không có tiến bộ quan trọng nào về nhân quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thừa nhận rằng Hà Nội và Washington vẫn còn có những khác biệt liên quan tới nhân quyền, nhưng hai bên có các cuộc đối thoại để hiểu rõ hơn về vấn đề đó. Các nguồn tin cho hay ông Minh sẽ hội kiến với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vào đầu tháng sau. Theo các nhà quan sát, cuộc gặp này được cho là để đáp lễ lời mời của nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ trong cuộc điện đàm giữa hai quan chức hồi tháng 5 khi căng thẳng Việt-Trung vẫn còn leo thang. Hồi tháng 5 vừa qua, khi Việt Nam và Trung Quốc đối đầu nhau quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi ở Biển Đông, ông Kerry đã mời ông Minh tới Washington để trao đổi về một loạt các vấn đề song phương lẫn khu vực thuộc phạm vi của thỏa thuận đối tác toàn diện. Gần đây nhất, hai nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và Việt Nam đã dự cuộc họp song phương bên lề một hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ở Miến Điện hồi tháng 8. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói rằng hiện có nguy cơ chưa từng có về khả năng xảy ra xung đột quân sự trên các vùng biển ở châu Á, như ông đã tránh đề cập tới Trung Quốc. Trả lời câu hỏi rằng liệu Việt Nam có phải đang cần Washington để đương đầu với Bắc Kinh, ông Minh nói:
I can reiterate the our policy. We call the three no. No alliance.
Tôi muốn nhấn mạnh lại chính sách mà chúng tôi gọi là 3-0. Không liên minh quân sự, không cho lập căn cứ quân sự ở Việt Nam và không liên minh chống lại bất kỳ nước nào. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phát triển quan hệ với bất kỳ nước nào nhưng không phải để chống lại nước thứ ba.
Trong khi đó, cựu cố vấn cho Thủ tướng Việt Nam, giáo sư tương lai, nói với VOA Việt ngữ rằng quan điểm không liên minh với nước nào nhằm chống lại nước thứ ba là, theo lời ông, tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang lấn lướt trên Biển Đông.
Khi mà cái thằng kẻ cướp nó đã đến tận sân nhà rồi, nó đã chĩa dao mát súng ống vào nhà mình rồi, nó uy hiếp mà những người trong nhà vẫn nói rằng là Việt Nam không liên minh với một nước khác để chống lại nước thứ ba, thì không có cái sự mơ hồ kỳ cục nào lại có thể tưởng tượng nổi, nếu không nói rằng đó là một sự ngu xuẩn.
Nhà nghiên cứu này cũng cho rằng đã đến lúc Việt Nam phải củng cố liên minh với các nước như Mỹ. Về cuộc họp giữa hai người đứng đầu ngành ngoại giao Việt-Mỹ sắp tới, ông Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư giảng dạy bộ môn quan hệ quốc tế tại Đại học George Mason, Hoa Kỳ nhận định với VOA Việt ngữ rằng vấn đề vũ khí sát thương và Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương sẽ nằm cao trong nghị trình cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao cấp cao Việt-Mỹ.
Gần đây thì chúng ta có hai vấn đề đặt ra, là vấn đề chuyện là bán vũ khí sát thương. Việt Nam thì lần nào cũng đặt vấn đề đó cả đấy. Bất cứ người nào gặp với Mỹ thì cũng đều đặt vấn đề là bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Mà bên Mỹ thì chúng ta thấy là có cái sự ủng hộ, có tính cách bipartisan, tức là có tính cách lưỡng đảng đó. Vấn đề thứ hai là vấn đề kinh tế, vấn đề TPP đó, Hiệp định Đối tác Thương mại Á Châu-Thái Bình Dương đó. Thì đó, như là vấn đề đó vẫn còn giữa Mỹ và Việt Nam, thì hai cái đó họ đương làm. Nó chỉ có cái hơi vướng mắc về vấn đề nhân quyền thôi.
Theo nhận định của ông Ernest Bauer, Giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Washington và Hà Nội ngày càng chia sẻ các mối quan tâm chung về kinh tế, an ninh và địa chính trị. Ông nói thêm rằng hai chính phủ cùng quan tâm tới việc đảm bảo tự do đường thủy và thương mại trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Hai người bị phạt tù trong vụ tranh chấp đất đai ở Dương Nội. Ông Trần Văn Miên và ông Trần Văn Sang đã bị tuyên án tù theo thứ tự là 22 tháng tù và 20 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, một số người dân ở Dương Nội, Hà Nội, trong đó có ông Miên và ông Sang, đã không chấp hành chủ trương thu hồi đất của chính quyền. Hai bị cáo bị công an bắt từ hồi cuối tháng 3 và sau đó xuất hiện tin đồn là hai người đã tự vẫn trong trại giam. Ông Trần Thu Nam, luật sư bào chữa cho các bị cáo, nói với VOA Việt ngữ rằng ông không hài lòng và không đồng ý với bản án như vậy.
Quan điểm của luật sư cũng như là những bị cáo đều nói rằng là mình không có tội. Bản án kết tội thì đương nhiên là không có cái sự hài lòng ở trong vụ án này cả. Nó có cái sự việc là có cả cái máy xúc, cái máy ủi và cái cả những cái chòi canh ấy. Cái vụ án này thì họ lại không kết tội, họ không truy tố về cái tội đốt hủy hoại tài sản đó. Mà họ chỉ truy tố và xét xử về cái hành vi là gây rối trật tự công cộng. Những cái việc một số người, trong đó có các bị cáo, hai bị cáo là có cái hành vi là ném đá vào cái hàng rào tôn, hàng rào mà ngăn cách giữa cái khu công trường và với một cái khu ruộng của người dân. Họ đưa ra một số những cái dân chứng, những cái bằng chứng liên quan đến cái việc là có mặt của những người đó và có cái hành vi ném đá, và họ cho đó là đã phạm một cái tội là gây rối trật tự công cộng theo cái khoản 2 điều 245, nó không bình thường. và một cái bản án đưa ra không đúng như lời nhận tội.
Trong tháng này đã có ít nhất 7 người dân Dương Nội bị đưa ra xét xử, và một số nguồn tin ở trong nước cho VOA Việt ngữ biết rằng một số người hôm nay đã biểu tình bên ngoài trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phản đối điều họ cho là các bản án bất công. Dương Nội là nơi thời gian qua đã bùng phát các cuộc phản đối của người dân. Họ cho rằng việc thu hồi đất không đúng quy định pháp luật và chính sách bồi thường không thỏa đáng. Tranh chấp đất đai là một vấn đề được cho là nóng bỏng không chỉ ở Dương Nội mà còn tại nhiều nơi khác ở Việt Nam khi các địa phương tiến hành giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng. Nhiều người dân, trong đó có cả người sử dụng vũ khí, đã bày tỏ sự bất mãn đối với chính sách đất đai bất hợp lý và còn có nhiều bất cập tại Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, cải thiện quan hệ sẽ là mối ưu tiên hàng đầu khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong tuần này. Theo tường thuật của thông tín viên Anjana Parisra của đài VOA ở New Delhi, trong chuyến viếng thăm 5 ngày bắt đầu từ ngày 26 tháng 9, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng sẽ tìm cách thu hút đầu tư của Mỹ để chấn hưng kinh tế. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trong chuyến công du 5 ngày bắt đầu vào ngày mai, Thủ tướng Modi sẽ có những cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các giới chức cao cấp khác, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và những người nổi tiếng trong cộng đồng người Mỹ gốc Ấn và đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Thách thức của ông Modi ở Washington là làm thế nào để phục hồi mối quan hệ song phương, vốn nồng ấm nhưng đã bị căng thẳng trong 2 năm qua vì những vụ xích mích thương mại và ngoại giao. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Sid Akbarundi hy vọng sẽ có được những thành quả đáng kể trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học kỹ thuật, quan hệ quốc phòng và an ninh hải dương.
We see Prime Minister Narendra Modi's first visit to New York and Washington as a signal.
Chúng tôi xem chuyến đi đầu tiên của Thủ tướng Modi tới New York và Washington như một dấu hiệu cho thấy sự mong muốn của chúng tôi đối với việc phát triển quan hệ. Dựa trên những mối liên hệ mỗi ngày một hội tụ nhiều hơn, cả trong các lĩnh vực chúng tôi có thể làm việc chung với nhau, lẫn trong các lĩnh vực mà chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa cho nhau.
Các cuộc thảo luận sẽ bao gồm những sự than phiền của Mỹ về một số vấn đề liên quan tới kinh doanh như nạn vi phạm quyền sở hữu tài sản trí thức Ấn Độ, New Delhi ngăn chặn một thỏa thuận thương mại toàn cầu và những luật lệ của Ấn Độ làm cho các công ty của Mỹ gặp trở ngại khi muốn đầu tư vào khu vực năng lượng hạt nhân đang phát triển mạnh ở quốc gia đông dân hàng thứ nhì thế giới này. Tuy nhiên, cựu đại sứ Ấn Độ ở Washington, ông Lalit Mansingh, tỏ ý lạc quan là chuyến công du của ông Modi sẽ giúp cho quan hệ giữa hai nước bước sang một thời kỳ mới.
The trust deficit had widened because American business had a lot of grievances against policies of the government.
Trước đây, sự thiếu tin tưởng lẫn nhau đã gia tăng vì giới doanh thương Hoa Kỳ có rất nhiều sự bất mãn đối với các chính sách của chính phủ Ấn Độ. Các quyết định đã không được thực hiện. Tiến trình cải cách bị đình trệ và môi trường đầu tư thiếu thân thiện. Phần lớn những sự khác biệt đó đã được thu hẹp, cho nên đôi bên sẽ bắt đầu trên một cơ sở thuận lợi hơn nhiều.
Các công ty Mỹ cũng như các nhà đầu tư ở những nước khác không hài lòng trước môi trường kinh doanh khó khăn ở Ấn Độ. Đầu tư của Mỹ vào Ấn Độ đã giảm mạnh từ 2 tỷ đô la trong năm 2010 xuống còn 800 triệu đô la trong năm vừa qua. Tại New York, ông Modi sẽ gặp gỡ những người đứng đầu các đại công ty Mỹ như Goldman Sachs, Pepsi và Boeing để tìm cách thuyết phục họ là chính phủ của ông đang chuyển hóa Ấn Độ thành một điểm đến thân thiện với các nhà kinh doanh. Trong lúc chuẩn bị cho chuyến công du Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo Ấn Độ hôm nay phát động một chiến dịch quy mô lớn để biến Ấn Độ thành một trung tâm chế tạo toàn cầu với lời hứa hẹn là sẽ tinh giản những thủ tục đang gây ra phiền toái cho các nhà đầu tư. Thủ tướng Modi nói rằng Ấn Độ là một cơ hội cho các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ông nói thêm rằng cả thế giới ai nấy đều biết Ấn Độ là một thị trường khổng lồ. Tuy nhiên, các công ty nước ngoài đang chờ xem chính phủ của ông Modi sẽ thực hiện những biện pháp cụ thể nào để xóa bỏ những chướng ngại như nạn quan liêu, tham ô và cơ sở hạ tầng yếu kém. Đối với ông Modi, đây là một chuyến đi cực kỳ quan trọng vì sự phục hồi kinh tế của nước ông và mục tiêu tạo ra hàng triệu công ăn việc làm cho người dân tùy thuộc vào vấn đề các nhà đầu tư nước ngoài có muốn đầu tư vào Ấn Độ hay không.
Bắc Triều Tiên mới đây tổ chức một cuộc hội nghị về đầu tư nước ngoài tại thành phố Đại Liên của Trung Quốc để thu hút các doanh nhân nhằm giúp phát triển các khu du lịch quốc tế được quy hoạch ở quận Wonsan ven biển và ở núi Kim Cương. Những người tham dự hội nghị cho biết họ có ấn tượng tốt trước sự trình bày cởi mở hơn của Bắc Triều Tiên, cùng với những tuyên bố cho rằng cải cách kinh tế hiện là ưu tiên hàng đầu của nước này. Thông tin viên đài VOA Brian Patton tại Seoul có thêm chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011, các nhà phân tích tình hình Bắc Triều Tiên đã ra sức tìm hiểu để xem nhà lãnh đạo trẻ học tại Thụy Sĩ có thể củng cố được quyền hành và đưa những biện pháp thay đổi kinh tế cho nền kinh tế do nhà nước hoạch định một cách cứng nhắc hay không. Tuy ông Kim Jong-un không hề thay đổi chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Bắc Triều Tiên, và các nhà hoạt động nhân quyền nói không có cải thiện trong thành tích nhân quyền tệ hại của nước này, nhưng đã có những dấu hiệu cải cách về kinh tế. Tại một hội nghị đầu tư nước ngoài được tổ chức mới đây tại Trung Quốc, một số người trong số khoảng 200 doanh nhân Nam Triều Tiên tham dự hội nghị cho biết họ cảm thấy phấn khởi bởi những điều họ nghe được. Các bài thuyết trình có tính chất ít giáo điều hơn so với trước đây. Có một phần dành riêng để đặt câu hỏi và trả lời sau cuộc thuyết trình. Ông Oh Yong-kyo, Chủ tịch Công ty Phát triển quận Wonsan của Bắc Triều Tiên, đã cố gắng trấn an các doanh nhân tham dự là cánh cửa đang rộng mở cho các nhà đầu tư trong khu vực du lịch của nước này. Nhà phân tích kinh tế Kwon Tae-jin của Trung tâm Nghiên cứu về Bắc Triều Tiên và Đông Bắc Á ở Seoul nói Bình Nhưỡng cũng đã thực hiện những cải cách tại các hợp tác xã nông nghiệp, cho phép những nhóm nhỏ quản lý đất đai và được giữ lại một phần lớn hơn những gì họ sản xuất được. Ông Kwon nói, điều này rất giống những việc được Trung Quốc áp dụng trong kế hoạch cải cách kinh tế của nước này vào năm 1987. Ông Yang Mu-jin, giáo sư của Trường Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên, nói cải cách kinh tế là ưu tiên của ông Kim Jong-un và sự kiện những biện pháp này được tiến hành cho thấy ông đã củng cố được quyền kiểm soát chính phủ. Ông Yang nói, sẽ khó có thể đưa ra hai biện pháp này nếu quyền hành của ông Kim Jong-un không ổn định. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn lo ngại trong việc làm ăn mua bán với Bắc Triều Tiên vì tính chất áp bức và không tiên đoán được của chính phủ nước này. Ông Kwon Tae-jin nói chính phủ vẫn còn quá mơ hồ về những biện pháp khích lệ về thuế khóa, và các nhà đầu tư cũng lo ngại là có thể có những sự hạn chế khác. Ông Kwon nêu lên những kinh nghiệm của Orascom, một công ty Ai Cập có phần hùng lớn trong mạng lưới điện thoại di động Bắc Triều Tiên, nhưng không được phép mang lợi nhuận về nước. Ông Kwon nói đây là một trong những yếu tố khiến các nhà đầu tư ngần ngại không muốn đầu tư vào những đặc khu kinh tế mới ở Bắc Triều Tiên, vì Bình Nhưỡng không chứng tỏ sự tin tưởng đối với các nhà đầu tư. Ông Yang Mu-jin nói, dù có những mối lo ngại về tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cộng đồng quốc tế nên tham gia vào những sáng kiến kinh tế này để xây dựng lòng tin. Ông Yang nói một khi Bắc Triều Tiên sẵn sàng cải cách qua việc hợp tác kinh tế, Bắc Triều Tiên sẽ có quyết tâm và tin tưởng vào cải cách kinh tế, và khi đó cộng đồng quốc tế có thể cổ vũ cho mục tiêu phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, những cải cách kinh tế này sẽ không chấm dứt những chế tài hay giảm bớt áp lực quốc tế đối với Bắc Triều Tiên để đòi họ chấm dứt chương trình hạt nhân và cải thiện thành tích nhân quyền.
Công dân Mỹ bị tuyên án 6 năm tù lao động khổ sai ở Bắc Triều Tiên tiết lộ với báo giới về cuộc sống tù đầy tại nước Cộng sản cô lập này. Ông Matthew Miller ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi với hãng thông tin thông tấn AP. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của bản án tù sau khi ông bị kết tội là có hành động thù địch chống lại Bắc Triều Tiên. Ông Miller, đầu cạo trọc trong bộ đồ tù màu xám, cho biết là ông bị buộc lao động 8 tiếng mỗi ngày để đào cuốc đất, nhưng sức khỏe của ông không suy giảm. Ông cho biết là ông đã viết thư cầu cứu tới đệ nhất phu nhân Michelle Obama và Ngoại trưởng John Kerry, cùng người tiền nhiệm là bà Hillary Clinton. Bắc Triều Tiên cũng đang giam giữ hai người Mỹ khác, và người ta tin rằng Bình Nhưỡng đang tìm kiếm một chuyến thăm cấp cao của một giới chức Hoa Kỳ để thương lượng về việc phóng thích các công dân Mỹ đang bị cầm giữ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Australia theo kế hoạch sẽ ký thỏa thuận với Campuchia ngày hôm nay để đưa những người vượt biển tìm cách tới Australia tị nạn, hồi hương về nước, tái định cư, nơi mà các tổ chức nhân quyền cảnh báo là có phần chắc họ sẽ bị ngược đãi. Bộ trưởng Di trú Australia Scott Morrison ngày hôm nay tuyên bố chính sách này hoàn toàn mang tính tự nguyện và cam kết rằng chỉ có những người tị nạn nào muốn hồi hương mới được chuyển về Campuchia tái định cư. Ông Morrison cho hay thỏa thuận sẽ ký với Phnom Penh ngày hôm nay sẽ cung cấp cho người tị nạn một số hỗ trợ để họ có thể tự lực cánh sinh càng sớm càng tốt, chưa rõ các biện pháp hỗ trợ đó ra sao. Ông tiết lộ một ít chi tiết khác về thỏa thuận mà một số nhà lập pháp đối lập của Australia và các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích là vô nhân đạo. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói Campuchia, một trong những nước nghèo nhất thế giới, chưa chứng tỏ sự sẵn sàng hoặc khả năng bảo vệ người tị nạn một cách phù hợp. Cảnh sát Australia loan báo nghi can khủng bố bị bắn chết tuần này sau vụ tấn công hai nhân viên cảnh sát, có thể đã không hành động một mình như các nhà điều tra nghĩ. Thanh niên Abdul Numan Haider, 18 tuổi, bị bắn chết hôm thứ Ba sau khi dùng dao đâm hai nhân viên cảnh sát bên ngoài một trạm cảnh sát ở thành phố Melbourne, nơi anh ta tới để bị thẩm vấn. Có đồn đoán cho rằng Haider có liên lạc hoặc được nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan kích động. Một ngày trước đó, nhóm này khuyến khích các phần tử ủng hộ hãy sát hại công dân Australia. Ban đầu, các nhà điều tra cho rằng thanh niên Haider hành động một mình. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng bang Victoria nói với đài ABC rằng các thông tin mới cho thấy là ông có trao đổi với người khác trong khoảng thời gian tới đồn cảnh sát. Và tin cũng cho hay là nhà chức trách đang điều tra là liệu có người đưa đón Haider tới trạm cảnh sát lúc đó hay không. Liên Hiệp Quốc loan báo Miến Điện vừa giải ngũ cho 109 trẻ em. Đây là đợt phóng thích nhiều binh sĩ trẻ em nhất kể từ khi chính phủ Miến đồng ý ngưng sử dụng binh sĩ nhí cách đây 2 năm. Thông cáo ngày hôm nay, Chủ tịch Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc Brent Benvel nhận xét là động thái này chứng tỏ là quân đội Miến nghiêm túc tăng tốc các nỗ lực chấm dứt việc tuyển dụng và sử dụng trẻ em. Các em được phóng thích ngày hôm nay đều dưới 18 tuổi khi Miến ký thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc 2 năm trước để ra biện pháp chấm dứt tình trạng sử dụng lính nhi đồng. Kể từ đó tới nay, có tổng cộng 472 em được phóng thích, trong đó có 91 em được giải ngũ hồi tháng 8 vừa qua. Liên Hiệp Quốc cho hay, tại Miến có ít nhất 7 nhóm võ trang khác ngoài lực lượng của chính phủ vẫn đang sử dụng các binh sĩ trẻ em. Miến Điện đang vươn mình trỗi dậy sau nhiều năm dài bị đặt dưới sự cai trị trực tiếp của quân đội. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko loan báo nước ông sẽ đăng ký làm thành viên Liên hiệp châu Âu vào năm 2020. Đây là một phần trong kế hoạch lớn hơn về cải cách kinh tế và xã hội của Ukraine. Ông Poroshenko cho hay các cải cách này sẽ chuẩn bị cho Ukraine gia nhập làm thành viên của EU. ý hướng của Ukraine muốn hội nhập với EU và sự phản đối của Nga đã khơi mào các cuộc biểu tình hồi năm ngoái, dẫn tới việc lật đổ cựu lãnh đạo Viktor Yanukovych và tiếp theo là vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày hôm qua kêu gọi cộng đồng quốc tế giữ nguyên các biện pháp chế tài với Nga cho tới khi nào Kiev lấy lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của họ, kể cả Crimea. Phát biểu với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Yatsenyuk đã gửi một thông điệp trực tiếp tới Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Ông Yatsenyuk cáo buộc Nga vi phạm luật quốc tế bằng việc xâm chiếm các phần thuộc lãnh thổ của Ukraine, võ trang cho các phần tử nổi dậy thân Nga và sáp nhập bán đảo Crimea. Trước đó, trong ngày thứ Tư, Thủ tướng Ukraine bày tỏ hoài nghi về cuộc ngừng bắn với phe nổi dậy thân Nga và cho rằng thỏa thuận này cực kỳ mong manh và dễ vỡ. Ông Yatsenyuk tuyên bố Ukraine có thể dễ dàng đẩy lui các phần tử đòi ly khai và khôi phục lại hòa bình trong nước, nhưng lực lượng võ trang Ukraine không chống nổi quân đội Nga được đào tạo kỹ lưỡng và trang bị tối tân. Dù Moscow phủ nhận, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy là quân đội Nga hậu thuẫn phe nổi dậy ở đông Ukraine và sự hiện diện của binh sĩ Nga trên đất Ukraine. NATO cho hay Nga vẫn còn duy trì một số binh sĩ tại đây.
Trong khi đó, Nga đã bắt đầu trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây bằng cách ngưng nhập khẩu lương thực thực phẩm từ phương Tây. Lệnh cấm nhập khẩu lương thực tạm thời từ Australia, Liên minh châu Âu, Na Uy và Bắc Mỹ đã làm cho người tiêu dùng Nga e rằng giá lương thực có thể tăng mạnh. Nhưng các lệnh cấm này lại làm cho các nhà sản xuất lương thực ở Nga vui mừng. Thông tín viên Daniel Shev ghi nhận thêm chi tiết từ Moscow trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Nhà sản xuất thịt lớn nhất của Nga, tập đoàn Cherkizovo, cung ứng khoảng 4.500 tấn sản phẩm từ thịt gà một ngày cho khu vực Moscow. Sự gia tăng của sản lượng trong nước đã làm giảm bớt sự phụ thuộc của Nga vào thịt và nông sản nhập khẩu. Nhưng các lệnh trừng phạt của Kremlin đối với những sản phẩm nhập khẩu từ phương Tây đã làm cho người dân Nga lo ngại rằng giá cả có thể tăng cao. Bà Yelena, một chủ cửa hàng, cho biết.
Đương nhiên là tôi lo lắng. Nếu giá các mặt hàng lương thực do Nga sản xuất tăng lên, tôi sẽ cảm nhận được điều đó. Nhưng tại thời điểm này, giá lương thực thực phẩm của Nga tương đối rẻ so với giá các mặt hàng nhập khẩu từ phương Tây.
Giới hữu trách Nga nói việc giới hạn hàng nhập khẩu sẽ không ảnh hưởng nhiều tới nguồn cung lương thực và giá cả. Họ hy vọng sẽ sử dụng các nhà cung ứng từ châu Á và Mỹ Latin để thay thế các nguồn cung ứng từ phương Tây. Nga là một trong những nước tiêu thụ thịt gia cầm đông lạnh lớn nhất của Mỹ. Việc ngưng nhập khẩu các mặt hàng này có thể sẽ giúp cho các công ty như Cherkizovo giành lại thị phần. Người phát ngôn Yuri Cherchenko nói công ty này sẽ sớm tăng gấp đôi sản lượng các mặt hàng bán chế biến, thịt gia cầm tươi, và sẵn sàng thay thế các nhà cung ứng của Mỹ.
Tôi cho rằng các lệnh trừng phạt đối với các mặt hàng nhập khẩu này lại tốt cho chúng tôi, những nhà sản xuất trong nước. Đó là một cú hích thêm nữa để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của chính nước Nga.
Nhưng không chỉ có các nhà sản xuất của Nga được lợi từ lệnh cấm đối với các sản phẩm lương thực của phương Tây. Công ty chế biến các sản phẩm từ sữa Mosmedun nói các loại format kiểu châu Âu như mozzarella lại tốt hơn loại nhập khẩu bởi vì chúng được giao hàng tươi hơn. Phó giám đốc Sergei Rezunenko nói nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm của công ty ông, nhưng ông vẫn phản đối về mặt nguyên tắc việc giới hạn thị trường như các lệnh cấm của Nga đối với mặt hàng nhập khẩu từ phương Tây.
Xét từ góc độ những giá trị quốc tế, chúng ta không nên tạo ra một rào cản để tự ngăn cách chúng ta. Bởi vì ngày nay chúng ta sản xuất sữa của chúng ta bằng các thiết bị của Thụy Điển. Nếu người Thụy Điển không được phép vào đây thì chúng ta sẽ không có nhà máy này và các thiết bị ở trong đó.
Các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine có thể gây ra một cuộc chiến về thương mại giữa Nga và phương Tây. Kremlin đang đe dọa sẽ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới về các lệnh trừng phạt của phương Tây. Mỉa mai thay, việc Nga gia nhập WTO năm 2012 chỉ có được sự hậu thuẫn của Mỹ sau khi hai bên đàm phán để chấm dứt một lệnh cấm trước đó của Nga nhắm vào các sản phẩm gia cầm của Mỹ.
Các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay họp bàn về mối đe dọa do dịch bệnh Ebola tại Tây Phi đề ra. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo gần 3.000 người đã thiệt mạng vì căn bệnh tập trung ở ba nước Guinea, Sierra Leone và Liberia. WHO cho biết tình hình đang xấu đi tại Sierra Leone và thủ đô Freetown của nước này, cũng như tại thủ đô Monrovia của Liberia. Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu về sự lan tràn của dịch bệnh tại cuộc họp do Tổng thư ký Ban Ki-moon chủ trì. Trong bài diễn văn ngày hôm qua trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Obama nói thế giới cần các nỗ lực lớn hơn nữa để ngăn chặn căn bệnh gây sốt cao và xuất huyết nội. Chính phủ Sierra Leone vừa khoanh vùng cách ly thêm 3 quận nữa trong nỗ lực chống lại dịch bệnh Ebola bùng phát. Tổng thống Ernest Bai Koroma tối qua loan báo việc cách ly vùng Port Loko và Bombali ở phía Bắc và khu vực Bomjamba tại miền Nam Sierra Leone sẽ gây ra những khó khăn cho người dân địa phương, nhưng mạng sống của mỗi người là điều quan trọng hơn cả. 2 trong số 14 quận trên cả nước đã bị cách ly và động thái này diễn ra vài ngày sau khi Sierra Leone kết thúc 3 ngày gọi là bế quan tỏa cảng toàn quốc. WHO kêu gọi mọi người lưu tâm tới nhu cầu là cần có thêm nhiều giường bệnh cho các bệnh nhân ở Guinea, Liberia và Sierra Leone, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus Ebola. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đọc diễn văn mà nội dung có nhiều phần chắc sẽ tập trung tới mối đe dọa của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và các cuộc thương lượng đang tiếp diễn liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran. Ông Rouhani lâu nay chỉ trích chiến dịch do Hoa Kỳ dẫn đầu, khởi sự bằng các cuộc không kích ở Iraq hồi tháng trước, chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ông Rouhani nói, đây không phải là phương cách ngăn chặn nhóm chủ chiến này. Trong lời phát biểu hôm qua, Tổng thống Iran cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq và Afghanistan sẽ không cản chân được tổ chức vừa kể. Tổng thống Iran ngày hôm qua cũng có cuộc họp mang tính lịch sử với Thủ tướng David Cameron của Anh tại New York. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Anh và Iran mở đàm phán kể từ năm 1979 tới nay. Ông Cameron cho rằng Iran có thể giúp đánh bại nhà nước Hồi giáo. Iran và 6 cường quốc thế giới Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc đã và đang thảo luận về những sự nhượng bộ mà Iran buộc phải có để cho đổi lại là họ được tiếp tục giảm bớt các biện pháp trừng phạt. Iran khẳng định và cam kết là đạt được một thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng rất ít cơ hội đạt được bước đột phá trước thời hạn chót là vào ngày 24 tháng 11 năm nay.
Các ngôi sao của Hollywood, Alicia Keys, Jennifer Garner và 30 người khác đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho một chương trình được Hoa Kỳ hậu thuẫn có tên là Hãy để cho các em gái học hỏi. Chương trình 231 triệu đô la được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ nhằm mục đích bảo đảm cho các em gái trên toàn thế giới nhận được một nền giáo dục công cộng và có chất lượng. Theo thông tín viên VOA Mariana Diallo, chương trình mới này sẽ tập trung vào 5 nước ở châu Phi, Nam Á, châu Mỹ Latin và Trung Đông. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
In Nigeria, hundreds of young girls were kidnapped as they prepared for their final exams at boarding school. In Pakistan, a girl was shot.
Cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ hợp tác với các nhân vật nổi tiếng để kêu gọi sự chú ý đến tầm quan trọng của giáo dục cho các thiếu nữ trên khắp thế giới. Bà Christy Visek, cố vấn cao cấp của USAID về giáo dục quốc tế, cho biết như sau.
For them to be motivated by Malala,
để các em được thúc đẩy bởi Malala, để các em được thúc đẩy bởi vụ bắt cóc những em gái ở Nigeria, điều đó có nghĩa là chúng ta có một nhóm người mới mà chúng ta có thể giáo dục.
Cơ quan USAID cho biết, ngày nay, 62 triệu em gái không được đi học, và một số em nhất mực cho rằng việc được giáo dục gây rủi ro cho mạng sống của các em. Tại Pakistan, Malala Yousafzai, thiếu nữ tranh đấu đã bị bắn cách đây 2 năm vì cuộc vận động chống lại việc phe Taliban không cho các em gái đi học. Hôm 12 tháng 9, nhà chức trách Pakistan loan báo đã bắt 10 người bị cho là có trách nhiệm trong vụ này. Trong khi đó, ở Nigeria, hàng trăm nữ sinh còn mất tích sau khi bị nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram bắt cóc. Tên tiếng địa phương Hausa của nhóm này có nghĩa là giáo dục kiểu Tây phương là tội lỗi. Nhưng ông Mandela Fellow Cyrus Kawalya, người Uganda nói rằng, giáo dục là then chốt để đạt được tiềm năng toàn diện của con người.
Education helps you open up your mind. And once you open up your mind, then you choose what information.
Giáo dục giúp các bạn mở mang trí óc. Một khi mở mang trí óc thì bạn chọn thông tin nào có ích cho bạn và cách thức sử dụng thông tin đó. Không có giáo dục, bạn không thể mở mang trí óc thì sẽ làm gì được?
USAID vừa loan báo sẽ cung cấp 231 triệu đô la để tài trợ cho các chương trình giáo dục sơ cấp và trung cấp ở Afghanistan, Jordan, Guatemala, Nam Sudan và Nigeria. Bà Christy Vilsack của cơ quan này nói.
In Nigeria, part of those resources will go for training quality teachers, and that's really, really an important.
Tại Nigeria, một phần của các nguồn lực đó sẽ được dùng để đào tạo các giáo viên có chất lượng.
và đó thực sự là một phần quan trọng. Chương trình sẽ giúp đỡ cho khoảng 250.000 thiếu nữ.
Trong khi nhiều tiến bộ đã đạt được trong việc đưa trẻ em đến trường nói chung, một bản phúc trình mới đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy, ở một số nước, khoảng 70% học sinh lớp 2 và lớp 3 không thể đọc được một đoạn văn giản dị. Bà Christy Vilsack nói, cơ quan của bà sử dụng một hệ thống mới để đánh giá học sinh.
I was in Pakistan and got to see the children taking this 10-minute test that really very quickly evaluates.
Tôi đã có mặt ở Pakistan và đã được thấy trẻ em làm bài trắc nghiệm 10 phút. Bài trắc nghiệm này đánh giá rất nhanh sự thông thạo, khả năng nhận mặt chữ của các em, nói tên và phát âm các mặt chữ ấy.
Bà nói, cơ quan của bà đang gắng sức đào tạo các giáo viên để bảo đảm rằng trẻ em không những học thuộc lòng mà còn thực sự hiểu được những gì các em đang đọc.
Với một nỗ lực quốc tế bền vững, số lượng người trưởng thành chết yểu có thể sẽ được cắt giảm 40% trong vòng 20 năm tới. Đó là kết luận của một nghiên cứu mới nói rằng có thể ngăn ngừa được hầu hết những ca tử vong ở độ tuổi 50 đến 69. Mời quý vị theo dõi chi tiết tin trên cùng các tin khoa học khác của các thông tín viên đài VOA qua câu chuyện khoa học và đời sống do Linh Đan tổng hợp sau đây.
Nhờ vào các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, tỷ lệ chết ở trẻ em đã giảm 1/3 trên toàn thế giới trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2010. Nhà dịch tễ học của trường đại học Oxford, ông Richard Peter nói, nguyên nhân chủ yếu là do nhờ vào các chiến dịch tiêm phòng vaccine các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi và bại liệt. Nghiên cứu do ông Peter và 16 đồng tác giả quốc tế nhận thấy rằng các mục tiêu phát triển khác như giảm tỷ lệ tử vong ở mẹ khi sinh và phòng chống AIDS, sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác đã cắt giảm 1/6 số ca chết yểu ở người trưởng thành trong cùng khoảng thời gian đó. Ông nói rằng giờ đây nếu thế giới bắt đầu một nỗ lực lớn để loại trừ thêm các nguyên nhân có thể ngăn tránh được của các ca tử vong, trong đó có các thương tích, thì chúng ta sẽ thấy một sự sụt giảm lớn hơn.
Death before old age is mostly avoidable. So the deaths before 70 on the whole don't have to happen. They're from avoidable causes.
Chết yểu gần như là có thể tránh được. Vì vậy, tử vong trước tuổi 70 nói chung không nhất thiết phải xảy ra, vì những nguyên nhân đó có thể ngăn tránh được. Và chúng ta có thể cùng hợp tác về mặt quốc tế để giảm thiểu những nguyên nhân có thể ngăn tránh được đó.
Trong bài viết cho tạp chí The Lancet, ông Peter và các đồng tác giả của nghiên cứu này gợi ý rằng tỷ lệ người hút thuốc có thể cắt giảm bằng cách tăng giá bán thuốc lá. Ở nhiều nước, kể cả Trung Quốc và trên toàn châu Phi, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra các trường hợp tử vong có thể ngăn tránh, cũng giống như đột quỵ. Ông Peter nói nhiều ca tử vong có thể ngăn tránh được bằng cách sử dụng rộng rãi các loại thuốc gốc rẻ tiền.
You've got to keep on really, really getting drugs out, treating HIV, trying to prevent the spread. You've got to actually treat.
Ta phải tiếp tục tìm cách đưa các loại thuốc ra để chữa trị HIV và tìm cách ngăn chặn sự lây lan. Thực ra chúng ta có thể chữa trị bệnh lao phổi, nhưng đúng là ta có thể thực sự đẩy lui những căn bệnh này nếu dồn nỗ lực vào việc đó.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bắt đầu các cuộc họp cấp cao hôm thứ Hai để bàn thảo một loạt các mục tiêu phát triển bền vững mới để thay thế những mục tiêu cũ sẽ hết hạn vào cuối năm tới. Mục tiêu chung là đảm bảo các cuộc sống lành mạnh và thúc đẩy phúc lợi của các cá nhân, bất chấp tuổi tác. Ông Peter và các đồng tác giả cuộc khảo cứu kêu gọi các đại biểu tham dự đề ra mục tiêu cụ thể cho mỗi quốc gia để giảm bớt tỷ lệ chết yểu ở người trưởng thành đến 40% vào năm 2030.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA, phát thanh từ thủ đô Washington.
Có một phương pháp mới để triệt tiêu một số khối u ung thư và cho phép bệnh nhân về nhà ngay trong ngày hôm đó. Các bác sĩ phẫu thuật của Trung tâm Y khoa Keck của Trường Đại học Nam California là những bác sĩ đầu tiên sử dụng phương pháp này cho bệnh nhân với sự trợ giúp của siêu âm tập trung cường độ cao, còn gọi là HIFU, cùng với một công nghệ robot mới. Cách đây một tháng, các bác sĩ phát hiện ra một khối u ung thư trong thận của ông Gary Fredkin. Nó cần được cắt bỏ. Người đàn ông 62 tuổi này thường chơi thuyền buồm và sợ rằng sẽ phải nằm một chỗ trong nhiều tuần sau khi phẫu thuật. Các bác sĩ nói với ông rằng có một phương pháp mới cho phép ông về nhà chỉ vài giờ sau khi phẫu thuật.
Summer's almost over. I got to get whatever winter left I can in the season.
Mùa hè đã sắp hết rồi, tôi phải tận dụng bất cứ cơ hội đi thuyền nào còn trong mùa hè này, cho nên tôi rất mừng nghe tin này.
Ông Fredkin là bệnh nhân cho cuộc thử nghiệm lâm sàng sử dụng siêu âm tập trung cường độ cao để tiêu diệt một khối u. Bác sĩ Inderbilt Gill nói quy trình này bắt đầu với một vết rạch dài khoảng 1 cm. Một thiết bị robot sau đó được đưa vào bên trong ổ bụng tìm khối u và tiêu diệt nó.
So that's what's exciting about the case today is that to our knowledge for the first time.
Và đó là phần hấp dẫn của ca phẫu thuật này ngày hôm nay. Với những gì chúng ta biết, lần đầu tiên một khối u thận được cắt bỏ bằng việc sử dụng siêu âm tập trung cường độ cao như là một liệu pháp duy nhất mà không cần tới bất kỳ sự chữa trị nào. Và việc cho phép chúng ta làm thế này giúp cắt giảm thời gian phẫu thuật, giảm lượng máu bị mất, giảm khả năng bị biến chứng, bảo vệ chức năng của thận trong khi vẫn tiêu diệt khối u và cho phép bệnh nhân về nhà trong cùng ngày.
Thông thường, các bệnh nhân sẽ phải nằm viện 3 đến 4 ngày sau khi phẫu thuật ung thư thận bởi vì các bác sĩ phẫu thuật sẽ phải cắt bỏ khối u.
We would stop the blood supply to the kidney, we would cut out the tumor, then we would suture and repair.
Chúng tôi sẽ ngừng nguồn cung cấp máu đến thận, chúng tôi sẽ cắt bỏ khối u, sau đó khâu và chỉnh sửa lại thận, phục hồi đường tiếp máu đến thận. Đó là một quy trình hợp lý và gây ra một lượng máu mất vừa phải và một thời gian nằm viện đủ để đảm bảo rằng mọi việc ổn trước khi cho bệnh nhân về nhà và thậm chí có thể nói với họ hãy thư giãn nghỉ ngơi trong vòng một tháng.
Ông Gill nói khối u không bị cắt bỏ bằng siêu âm tập trung cường độ cao mà nó dần dần tự tiêu hủy qua thời gian.
That's what we'll be studying closely as to how long it takes for it to go away.
Đó là cái mà chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ càng để biết được trong bao lâu thì nó sẽ mất đi.
Ông Gill nói ông đã tìm được những bệnh nhân khác để thử nghiệm quy trình này. Họ phải có khối u lớn chừng 4 cm hoặc nhỏ hơn, tức là khoảng 10% của tất cả các khối u thận. Bác sĩ nói ông tin rằng trong tương lai phẫu thuật bằng phương pháp HIFU này cũng có thể là một lựa chọn cho các bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt, ung thư gan và ung thư tuyến tụy.
I thought it was exciting. Dr. Gill keeps pushing the edge, so I was happy that I was able to.
Tôi nghĩ điều này thật lý thú. Bác sĩ Gill luôn tìm tòi cái mới. Tôi vui mừng vì tôi đã có được cuộc phẫu thuật này thay vì phải trải qua một cuộc phẫu thuật thông thường.
Ông Gary Fredkin dự định trở lại với công việc của một kỹ sư hậu trường trong ngành công nghiệp phim ảnh trong vài ngày nữa và cũng trở lại với mặt nước để chơi thuyền buồm.
Tiếp sau đây, mời quý khán giả theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng tại Hoa Kỳ do Hằng Tâm dẫn giải.
Hằng Tâm và Wade Irwin xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay có hai từ thông dụng là broke và lame.
Mike and Mylon are walking by the Broadway theaters. Mylon notices a musical that she wants to see. It is The Sound of Music. She is begging Mike to see the show with her. Today's words are broke and lame.
Anh Mike và cô Mylon đang đi gần các rạp hát trên đại lộ Broadway. Mylon trông thấy vở kịch The Sound of Music mà cô muốn xem. Cô nài nỉ anh Mike đi xem với cô. Trong kìa Mike, người ta đang diễn The Sound of Music. Từ trước tôi vẫn muốn xem vở kịch đó.
I've heard that is a very popular show.
Mike nói, tôi nghe nói vở kịch đó rất được ưa thích. Này, tôi có ý kiến, mình đi xem vở kịch này đi. Mình không có chuyện gì làm tối nay cả. Hơn nữa, đây cũng là một dịp cho anh làm một việc dễ thương cho người bạn thân của anh là Mylon.
Sorry, Mylon. I'm broke. Maybe another time.
Mike nói, xin lỗi Mylon, tôi hết tiền, có lẽ lần khác. Broke? Làm sao anh bị thương vậy?
No. I didn't hurt myself. Broke here means do not have any money. It's spelled B-O-R-K-E.
Mike nói, không, tôi không bị đau. Broke ở đây có nghĩa là không có tiền. Đánh vần là B-R-O-K-E. À, tôi hiểu rồi. Vậy khi mẹ tôi hỏng xe và sửa xe mất thật nhiều tiền, thì mẹ tôi...
Broke.
Hết tiền. Và khi tôi đóng tiền học, và mua sách vở thì tôi cũng
broke,
hết tiền. Khi em trai tôi bỏ hết tiền mua một trò chơi video mới thì em tôi cũng
yes, broke.
Mike nói đúng, cạn túi. Nhưng anh vừa bắt đầu làm một việc bán thời gian và tôi biết anh vừa lãnh lương, vậy thì anh không
broke. Okay, okay, we can go see the show.
Mike nói hết tiền. Được rồi, chúng ta đi xem vở kịch bây giờ. Mai Lan và Mike vừa ngồi xuống và nói chuyện khi vở kịch bắt đầu.
I didn't want to come to the show because I think musicals are lame.
Mike nói, tôi không muốn đi xem vì thấy nhạc kịch chẳng hay gì cả. Cái gì? Lame nghĩa là gì vậy?
When you say something is lame, you mean that it is silly or uninteresting. It can also mean inadequate. Lame is spelled L-A-M-E.
Mike nói, khi người ta nói cái gì đó lame, có nghĩa là người ta coi cái đó dở, không hay. Cũng có nghĩa là thiếu sót. Lame đánh vần là L-A-M-E. À, vậy khi anh lấy cớ không có tiền để đi xem vở kịch là cớ không thỏa đáng.
Yes, it was an inadequate excuse because I do have money.
Mike nói, đúng, lý do đó không thỏa đáng vì tôi có tiền. Còn có cái gì để có thể gọi là lame nữa?
Class on Saturday morning is lame.
Mike nói, đi học sáng thứ bảy thật là bết bát. Anh nghĩ ý kiến đó là ngớ ngẩn à?
Yes, having class on a weekend is lame because it's a silly idea.
Mike nói, đúng, đi học cuối tuần là ngớ ngẩn vì đó là một ý kiến dở ẹc. Nhưng khi anh nói với giáo sư là chó của anh đã ăn mất bài làm thì đó là một lý do không thỏa đáng, phải không?
Yes, that was a lame excuse because it was inadequate. You could also say
Mike nói, phải, đó là một lý do dở vì không thỏa đáng. Ta cũng có thể nói ok, tôi hiểu rồi, nhưng đừng nói nữa, để con xem kịch.
Okay, but don't give me any lame excuses next time I want to do something. After buying these tickets, I really am broke.
Mike nói, được rồi, nhưng đừng cho tôi lý do ngớ ngẩn khi tôi muốn làm gì lần tới nhé. Mua xong vé là tôi cạn túi thật đấy. Được rồi, lần sau tôi đãi. Quý vị vừa học hai từ mới, một là broke, có nghĩa là hết tiền. Hai là lame, có nghĩa là ngớ ngẩn, không thỏa đáng. Hằng Tâm và Wade Irwin xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các nhà lãnh đạo thế giới tuần này đã tề tựu về phiên họp lần thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Nhiều vấn đề toàn cầu cấp thiết đang được thảo luận vào một thời điểm đầy thách thức đối với Hoa Kỳ và các đối tác, theo lời của quyền trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách những tổ chức quốc tế Dean Pittman.
It's really hard to imagine a time of so many divergent challenges confronting the international.
Thật khó tưởng tượng ra một thời điểm có rất nhiều thách thức khác nhau mà cộng đồng quốc tế phải đương đầu. Chúng ta có vấn đề an ninh và tình hình nhân đạo ở Iraq và Syria và mối đe dọa nghiêm trọng do nhóm khủng bố ISIL gây ra. Chúng ta có cuộc xung đột ở Ukraine đang đề ra mối đe dọa cho an ninh châu Âu. Chúng ta có tình hình y tế nghiêm trọng ở Tây Phi. Tình hình ở dải Gaza vẫn là mối quan tâm chính, và đây mới chỉ là những tiêu đề. Ngoại trưởng John Kerry chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an, thể hiện sự hỗ trợ rộng rãi và thống nhất của quốc tế cho tân chính phủ Iraq và cho cuộc chiến chống lại ISIL. Tổng thống Obama chủ trì Hội đồng Bảo an trong tuần này để tập trung sự chú ý và hành động ở cấp cao vào dòng những chiến binh khủng bố chưa từng thấy, vượt qua những đường biên giới quốc tế để thổi bùng xung đột ở vùng Sườn Châu Phi, Libya, Yemen, Iraq, Afghanistan và Syria. Quyền trợ lý Ngoại trưởng Pittman nói, nhiều cuộc họp cấp cao sẽ tập trung vào đợt bùng phát Ebola ở Tây Phi, vì hợp tác là điều trọng yếu trong cuộc chiến chống lại bệnh này. Ngoài những tiêu đề nói trên, ông Pittman nói, có nhiều những vấn đề khác đòi hỏi điều mà Tổng thống Obama gọi là hành động tập thể. Biến đổi khí hậu nhận được sự chú ý đáng kể trong năm nay với nhiều cuộc họp cấp cao. Một hội nghị thế giới về dân tộc bản địa nằm trong chương trình nghị sự với nỗ lực củng cố những hình thức bảo vệ các di sản văn hóa bản địa và thúc đẩy tiến bộ hướng tới các mục tiêu của tuyên bố Liên Hợp Quốc về các quyền của dân tộc bản địa. Chương trình phát triển sau năm 2015 nằm cao trên danh sách những vấn đề ưu tiên, giữa lúc Liên Hiệp Quốc đang nỗ lực xác định lại mục tiêu phát triển của thế giới cho 15 năm tiếp theo. Gìn giữ hòa bình là một trọng tâm chính đối với Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ cung cấp 2 tỷ đô la tài trợ hàng năm hỗ trợ cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Quyền trợ lý Ngoại trưởng Pittman nói, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc không kết thúc khi tất cả các nguyên thủ quốc gia trở về nhà. Công sức, chương trình hành động, sự hợp tác, tất cả chỉ mới là sự khởi đầu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Trà My tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Pháp loan báo các phản lực cơ chiến đấu của họ vừa thực hiện một loạt không kích mới nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Mấy ngày trước đây trong tháng, Paris tham gia hành động quân sự do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức này ở Iraq. Tổng thống Pháp François Hollande theo dự kiến sẽ mở cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng Quốc phòng sau vụ các phần tử chủ chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo ở Algeria chặt đầu một con tin người Pháp. Các phần tử chủ chiến giết ông Herve Goudel, 55 tuổi, sau khi ra yêu sách đòi Pháp phải ngưng ngay các cuộc không kích ở Iraq. Trong khi đó, các nhà hoạt động Syria cho hay là các cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào các xưởng dầu do nhóm nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở đông bắc Syria đã giết chết 14 phần tử hiếu chiến và 5 thường dân. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh ngày hôm nay cho biết các cuộc không kích đêm qua đánh trúng những khu vực ở Deir ez-Zor và Hasakah. Hôm qua, lực lượng Mỹ và các nước Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thực hiện 13 cuộc không kích ở miền đông Syria. Đây là một phần trong chiến dịch chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko loan báo nước ông sẽ đăng ký làm thành viên Liên hiệp châu Âu vào năm 2020. Đây là một phần trong kế hoạch lớn hơn về cải cách kinh tế và xã hội của Ukraine. Ông Poroshenko cho hay các cải cách này sẽ chuẩn bị cho Ukraine gia nhập làm thành viên của EU. Ý hướng của Ukraine muốn hội nhập với EU và sự phản đối của Nga đã khơi mào cho các cuộc biểu tình hồi năm ngoái dẫn tới việc lật đổ cựu lãnh đạo Viktor Yanukovych và tiếp theo sau là vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay họp bàn về mối đe dọa do dịch bệnh Ebola tại Tây Phi đề ra. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là đã có gần 3.000 người thiệt mạng vì căn bệnh tập trung ở ba nước Guinea, Sierra Leone và Liberia. WHO cho biết tình hình đang xấu đi tại Sierra Leone và Liberia. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố là ông muốn làm việc với bất kỳ nước nào có ý muốn cùng cam kết chống lại dịch bệnh bùng phát của virus Ebola. Ông Obama nói người ta cầm chắc cái chết vì virus này, nhưng các nỗ lực quốc tế có sức mạnh kiểm soát bao nhiêu người đầu hàng với căn bệnh và bao nhiêu người có khả năng phục hồi. Vẫn theo lời ông, có thể cứu sống hàng trăm ngàn sinh mạng của con người nếu nỗ lực. Ông Obama nhấn mạnh ngăn chặn Ebola là ưu tiên của Hoa Kỳ và cũng là ưu tiên của các quốc gia khác. Ông cũng hoan nghênh lãnh đạo các nước Liberia, Sierra Leone, Guinea và các khu vực khác của Tây Phi trong cuộc chiến chống lại Ebola. Ông Obama nói, tôi muốn quý vị hiểu rằng quý vị không đơn độc. Tổng thống Mỹ cảnh báo tác hại thứ nhì từ dịch Ebola có thể sinh sôi nảy nở trong một thời gian lâu dài.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.